Thì đây nói là bậc Pháp Vương Vô Thượng á, là ở đây nói Phật là một vị vua Pháp. Thì trong cái tinh thần kinh điển có nói á, là hết thảy các Pháp hữu quy đều có hai tướng. Một là tổng tướng, hai là biệt tướng. Tổng tướng như là tướng vô ngã. Vô ngã là chung cho mọi Pháp nên gọi là tổng tướng. Mà Đức Phật thấu tột được cái tướng vô ngã đó. Biệt tướng như là đất có tướng cứng, nước có tướng ẩm thấp nên gọi là biệt tướng. Mà Đức Phật thấu tột được hai tướng đó thì Phật gọi là vua của các Pháp. Rồi Phật thấu suốt được muôn Pháp là một là đâu là con đường xuất ly tam giới, hai là đâu là con đường trầm luân sanh tử, có nghĩa là Phật thấu thoát được hai con đường đó thì cũng gọi là vua, vua Pháp. Rồi Kinh Pháp Hoa ghi như thế này: hoặc dùng tâm hoan hỷ ca tụng công đức Phật cho đến một âm nhỏ đều đã thành Phật đạo. Có nghĩa là lúc này chúng ta dùng cái tâm hoan hỷ, mình ca tụng tán thán Đức Phật cho đến một âm thanh nhỏ thôi thì cũng đều đã thành Phật đạo. Thì tối lại quý thầy lên chánh điện tụng kinh đó, thì lúc này mình có tán thán Phật không? Quý thầy nhớ kỹ cái tán thán không? Có nghĩa là tâm chúng ta tương ứng với Phật, tán thán với Phật, thì trong Kinh Pháp Hoa cũng nói là cho đến một âm nhỏ đều đã thành Phật đạo. Kinh Bồ Tát Bổn Hạnh nói: giáo hóa vô số ức độ người thành Bích Chi Phật, hay có người dùng tứ sự cúng dường 100 năm thì được công đức rất nhiều, nhưng không bằng có người dùng tâm quan hỷ với một cây, với một câu hay bốn câu kệ tán thán Như Lai thì công đức vô lượng. Thì ở đây trong Kinh Bồ Tát Bổn Hạnh nói là mình giáo hóa vô số ức cõi người luôn, rồi cúng dường đúng 100 năm thì công đức rất là nhiều, nhưng mà không bằng một người dùng một tâm quan hỷ với một câu hay bốn câu kệ tán thán Như Lai thì công đức rất là nhiều. Đó. Thì quý thầy rút kinh nghiệm là chẳng hạn như có dịp quý thầy nhập thất á, mình nhập vào thất rồi, thường thường á là mình niêm hương. Trước khi niêm hương xong rồi quý thầy tụng kinh á, sau khi mà xong dứt thời kinh rồi quý thầy tán thán Phật, cái điểm đó tôi thấy rất là có lý. Tán thán Phật như thế này, chẳng hạn như mình nói là thân Phật thanh tịnh tợ lưu ly, cái đó cũng gọi là tán Phật đó. Rồi trí Phật giống như quần trăng sáng, Phật thường ở thế gian hằng cứu khổ, tâm Phật không đau không từ bi, đó gọi là mình tán thán Phật. Mà trong lúc quý thầy tán thán Phật về đó chính là tán thán về tự thân của mình, mình ráng cố gắng như thế nào đó, trí mình giống như là quần trăng sáng và luôn luôn mình phụng sự tha nhân, phụng sự tam bảo. Chính trong lúc quý thầy tán thán Phật là tán thán về công hạnh của mỗi con người chúng ta. Đó, quý thầy nhớ kỹ kinh đó. Rồi Kinh A Hàm ghi: người nào tâm thành tán thán và tưởng niệm ân Đức Phật thì được thành tựu 16 pháp. Thứ nhất là có tâm biết đủ. Chẳng hạn như chúng ta mà thường tán thán Đức Phật và tưởng niệm đến cái công ơn của Ngài á, thì được 16 pháp thành tựu. Thứ nhất là có tâm biết đủ, có nghĩa là sáng nay quý thầy lên đây mà gặp thầy Chi Khố cho một chén nước tương, phải không? Rồi một dĩa rau muống, quý thầy cũng vui vẻ ăn uống bình thường, giống như mình ăn cao lương mỹ vị vậy á, thì người này có tâm biết đủ. Và chẳng hạn như trong cuộc sống giữa đời thường này, có những lúc thiếu thốn, có những lúc khó khăn mà trong tâm mình không giới niệm gì hết á, đó gọi là có cái tâm biết đủ, là nhờ cái công đức mình tán thán Đức Phật. Thứ hai là khi chết được sanh về ngàn cảnh, nếu mà người đó chưa giải thoát chắc chắn được sanh thiên. Thứ ba, kiếp sau được gặp Phật vị lai, dễ dàng hiểu biết được bốn sự thật của thế gian là khổ, là tập, là diệt, là đạo. Khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, là người này thấu tột được bốn quả, bốn cái pháp đó. Mà thấu tột được bốn cái pháp đó thì người này chứng quả vị A-la-hán. Có nghĩa là kiếp sau chắc chắn người đó ra đời gặp được Phật. Nhớ kỹ đến đó, do cái công đức mà tán thán Đức Phật đó. Thứ bốn là được sanh vào dòng tộc cao quý, có nghĩa là quý thầy mà vừa ra đời là sanh trong nhà trưởng giả, hay là nói khác hơn sanh trong nhà vua chúa gì đó, sanh trong những cái dòng tộc đó. Nhưng mà hay một điều, quý thầy hưởng hết cái quả báo của thế gian đó thì tự nhiên gặp Phật xuất vào con đường xuất thế gian đó. Chẳng hạn như mình sanh ra đời đó được vào nhà giàu có sung sướng, quý thầy hưởng từ một tuổi thôi đến 19 tuổi, tự nhiên cái thầy chán ngán cái cuộc sống ở thế tục vào con đường xuất thế gian, thích không? Đó, thích hay là mình sanh vào cái nhà nghèo khổ rồi lớn mình đi tu? Hai con đường quý thầy thích con đường nào? Quý thầy thích đường giàu có hay đường nghèo khổ? Quý thầy coi cái câu chuyện mà thiền sư Ô Sào và Bạch Cư Dĩ chưa? Coi cái đoạn đó chưa? Coi chưa? Thiền sư Ô Sào và Bạch Cư Dĩ có cái mối tương duyên rất là sâu sắc trong cái giờ cái kiếp quá khứ á. Là thiền sư Ô Sào và Bạch Cư Dĩ là hai người xuất gia chung với nhau, huynh đệ rất là thân. Thì một hôm lúc mà chơi với nhau nè, ngồi trên cái băng ghế đó nói như thế này: nhà anh giàu không? Thì lúc này thiền sư Ô Sào nói: nhà tôi giàu lắm, gọi là cha tôi giống như tỷ phú vậy, đại khái vậy, giàu có nứt quách luôn, của cải không có thể nào mà đếm hết. Tôi chán ngấy quá, tôi hoàn tục đó, tôi vào đời, tôi vào chùa tôi xuất gia. Thì lúc này thiền sư Ô Sào mới hỏi Bạch Cư Dĩ là: nhà anh giàu không? Nói: nhà tôi nghèo lắm, nghèo cùng luôn, tôi mới chán cái cuộc sống nghèo khổ, tôi vào chùa xuất gia. Cho nên tôi mới phát nghiện như thế này, kiếp sau tôi ra đời tôi làm một quỷ quan lớn, chẳng hạn như thừa tướng gì đó. Nhưng mà anh nhớ kỹ nha, sau khi mà tôi vào cái quan trường, anh nhớ anh nhắc giùm tôi. Mình thấy cái nhân duyên rất là hay. Thì lúc này thiền sư Ô Sào nói: tôi giàu có, tôi sợ khó tu á, giàu có rất là khó tu. Tôi phát nghiện sau khi mà tôi vừa ra đời á, cha mẹ tôi dục ở cho vào chùa bỏ lăn lóc rồi để tôi sớm biết con đường xuất gia. Thì quả nhiên, thì sau khi mà cái kiếp sau á, cuối cùng á, cái kiếp sau á, thì Bạch Cư Dĩ là gì? Sanh ra đời trong một cái nhà dòng tộc rất là sung sướng cao quý. Bạch Cư Dĩ làm quan đó, phải không? Rồi thiền sư Ô Sào vừa mới sanh ra bỏ đâu? Ai biết? Bỏ tổ quả đó. Ô Sào cứ nghĩ là tổ quả đó, cứ nghĩ là vừa sanh ra đời, người mẹ bỏ lên tổ quả, được ông thầy trụ trì bắt vào nuôi. Cho nên không biết cha mẹ mình là gì đó, mà biết được Phật Pháp và Tăng không biết cha mẹ mình là gì. Thấy không? Nhưng mà hay một điểm là Bạch Cư Dĩ bao giờ mới biết đạo? Ai biết? Lúc này bao nhiêu tuổi? Gần 70-80 tuổi mới đến gặp thiền sư Ô Sào. Thiền sư Ô Sào có túc duyên, vừa khai thị tự nhiên khới nhập được cái tâm Phật. Nhưng mà nhờ cái người bạn của mình khai thị. Nhớ kỹ điểm đó. Rồi sau cuối cùng rồi thiền sư Ô Sào mới hướng dẫn Bạch Cư Dĩ cũng xuất gia đầu Phật. Nhớ kỹ điểm đó, quý thầy nhớ cái câu chuyện rất là dài. Đó. Rồi thứ năm, được người khác cung kính. Có nghĩa là mình đi đến đâu á cũng được rất nhiều người cung kính mình. Có nghĩa người đó thấy khuôn mặt mình thì tự nhiên người đó cung kính mà không khởi về niệm dục với quý thầy. Quý thầy ráng nha, mình ráng mà tán thán Đức Phật á, tưởng niệm ân đức Đức Phật luôn luôn á, là quý thầy không sợ ai, không sợ ma đăng già. Bởi vì cái người đó thấy quý thầy họ cung kính liền, họ cung kính mà cung kính với cái tâm thành thì chắc chắn là không sợ. Bởi vì mình luôn luôn có gì tán thán Đức Phật và tưởng niệm ân đức của Đức Phật thì quý thầy không sợ nữa. Phải luôn luôn gì đó. Rồi thứ sáu là người xứng đáng được tán dương khen ngợi. Có nghĩa là mình không có phước á, người khác mà khen ngợi mình á, là người có những người khác họ ganh tị, họ tặc đố. Mình nhớ kỹ điểm đó, bởi vì mình chưa đủ phước. Mà còn cái này mà quý thầy có phước, đủ phước rồi á, quý thầy luôn luôn tán Phật á, mà cái người khác mà tán thán quý thầy á, thì tất cả mọi người đều cùng nhau tán thán luôn. Nhớ kỹ điểm đó. Rồi thứ bảy là sắc thân được xinh đẹp, tức là sanh ra giống như hoàng rồng luôn đó. Thứ tám là thân thể tỏ mùi hương thơm, có nghĩa là quý thầy khỏi cần sức dầu thơm gì hết á, đi đâu cũng gì cũng thơm phức, chứ không phải khỏi cần, chứ ngay cái thân thể lúc nào cũng tỏ ra mùi hương thơm hết đó. Đó, thứ chín là miệng có mùi thơm tỏ ra khi nói, có nghĩa là quý thầy mà nói miệng ra cái là miệng nó thơm phức hết cái văn phòng này luôn. Còn đây mình nói ra sao? Ta chạy làng không? Hả? Rồi thứ 10, trí tuệ được phát sanh đầy đủ. Thứ 11, có sự thông suốt về trí tuệ. Quý thầy thấy nè, trong các hàng đệ tử á, cái vị nào mà có được cái trí tuệ thông suốt, quý thầy biết không? Ai? Tức là Tôn giả Xá Lợi Phất, mà sau khi mà chứng quả vị A-la-hán là ngài được 4 cái tuệ phân tích. Có những vị tỳ kheo mà chứng quả A-la-hán mà không có 4 tuệ phân tích, cho nên thuyết phục ngoại đạo không được. Nhớ kỹ đó, quý thầy biết cái tuệ phân tích là tuệ gì không? Hả? Chẳng hạn như tôi nói là mình không có tuệ phân tích đó, mình nói là cái ly, thì mình nói cái ly là nó do cái này cái kia, mình nói chừng một hàng chữ là hết rồi. Còn cái người mà có cái tuệ phân tích, họ phân tích cái ly ra là 7 ngày 7 đêm hay là 1 năm cũng chưa hết cái gì, cái thuyết trình về cái ly này. Đó gọi là tuệ phân tích. Mà cái tuệ phân tích này họ thấu suốt được từ đâu mà có, và sau khi mà cái ly này hoại đi về đâu luôn, ngài thấu tột được 4 cái tuệ phân tích, cho nên ngài có cái khả năng thành tựu về gọi là nguyên sói chánh pháp, thượng thủ về chánh pháp. Bởi vì ngài có bốn cái tệ phân tích. Có những vị tỳ kheo chứng A-la-hán mà không có, là do gì? Phật nói là do nhiều đời nhiều kiếp Xá Lợi Phất luôn luôn tán thán Phật, tán thán pháp, tán thán tăng. Nhớ kỹ đến đó. Nhiều lúc chúng ta mà tu không được, chúng ta ra đời hoàn tục, nhớ đừng phỉ báng chánh pháp. Mình phỉ báng chánh pháp có nghĩa là mình chặt đứt con đường hướng thượng về về Phật quả. Nhớ kỹ đến đó nha quý thầy nhớ. Mình tu thì nó nhiều cái trong gai gian khổ lắm, mà mình nhớ kỹ điểm này. Sau khi mình ở trong chùa, mình thấy có những chuyện gì mình không vừa ý, mình không chịu tu nữa. Mình không chịu tu nữa mà ai ra hỏi cái chuyện gì trong tùng lâm, mình lấy băng keo mình dán miệng mình luôn, đừng nói hết, im lặng luôn, đừng nói hết. Mà chỉ cần quý thầy nói ở trong chùa của ông thầy nói như thế này, là quý thầy chặt đứt con đường hướng thượng, là cuộc đời quý thầy vô lượng kiếp không bao giờ được thân người nữa chứ. Đừng có nói thấy thánh pháp. Có nhiều người tu mà họ không có hiểu về điểm đó. Cái thứ hai nữa quý thầy nhớ kỹ một điểm là quý thầy mà về nhà mà cha mẹ mà hỏi về trong tăng đoàn, quý thầy nhớ nha, nhớ là tán thán về tăng đoàn, chứ đừng có đem cái chuyện xấu của tăng đoàn nói là quý thầy. Bởi vì thứ nhất là làm cho cha mẹ không còn kính tin về thánh pháp mà xa độ, và chính bản thân quý thầy cũng xa độ luôn. Cho nên học Phật pháp nó có nhiều cái quy diệu lắm, mà nhờ học mình mới biết. Còn học là quý thầy về hỏi ở trong thiền viện sao nó, ông thầy đó làm vậy là chết. Cha mẹ tự nhiên mất lòng tin với Tam Bảo là cha mẹ xa độ đã đành rồi, mà chính bản thân mình luôn. Nhớ kỹ giống đó. Ở mình tu nữa thôi, mình về nhà là không bao giờ phỉ báng về thánh pháp. Bây giờ nãy giờ tôi nói là tự thì trong này là rồng lắng rắn lẫn lộn, có nghĩa là phàm thánh nó không mình biết. Ở trong này có những thánh mình cũng biết, ông thánh là ông nào nữa, mà ổng là mình mà biết ổng là thánh là ổng nhập niết bàn liền. Thành ra ở trong này tôi nhìn xuống tôi không biết ông nào là thánh nữa, phải không? Nhìn mình biết, mà chính không biết đó mình phải về dạ. Đó, quý thầy thấy điểm đó. Cho nên là thạch hổ là vị vua vào cái đời nhà gì tôi không có nhớ, mà lúc mà làm vị vua rồi đó, đến Phật Đồ Chừng nói là cúng dường Tam Bảo mà không thành tựu gì hết, thì Phật Đồ Chừng nói là ông trong cái kiếp quá khứ ông là một người lái buôn, mà ông đến đây ông cúng dường trong 60 vị tỳ kheo đó có một người chứng quả vị A-la-hán, mà có nhiều người phát tâm đạo Bồ Đề nhờ cái công đức đó, cho nên ông bây giờ ông là vua, cho nên mà ông không có biết được. Lúc này thạch hổ mới phát lòng tin với Tam Bảo, thì thấy không, cái nghĩa trong này phàm thánh lẫn lộn mình biết ai hết đó. Thứ 12, kiến thức cao quý được đầy đủ. Thứ 13, trí tuệ nhạy bén và cực kỳ nhanh nhạy, có nghĩa là người đó hỏi cái điều gì ra quý thầy biết trước cái câu hỏi người đó luôn. Chẳng hạn cái người này vừa hỏi là bạch thầy con đường này, con đường đi xuống chợ bao nhiêu cây số, là quý thầy biết là cái ông này chuẩn bị hỏi là có cái hàng xoài, hàng ổi, hàng gì, quý thầy biết trước cái đầu câu hỏi của họ. Có nghĩa là cái trí tuệ quý thầy nhạy bén cực kỳ luôn. Có nghĩa người đó vừa nói là quý thầy biết nắm bắt được câu hỏi của người đó, và quý thầy đáp ứng để cho họ thấy được con đường hướng thượng, họ chuyển tâm nhờ tán thán Đức Phật đó. Thứ 14, tâm trí đầy đủ, sự thông minh và nhiều an vui. Tức có nghĩa là người này nhờ được trí tuệ thông minh thì người này luôn luôn được quan hỷ, bởi vì người này giúp ích rất nhiều người, cho nên cái tâm lúc nào cũng vui hết á. Thứ 15, đầy đủ các trí huệ đặc biệt. Thứ 16, lời nói hay, chính xác. Có nghĩa là lời nói rất là chính xác về cái điểm đó. Cái pháp hành người đó nói ra rất là chính xác. Đó, quý thầy thấy không? Là nhờ tán thán Đức Phật, nhờ ca ngợi về cái ân đức của Đức Phật, cho nên thành tựu 16 pháp. Như vậy quý thầy thấy dễ hay khó? Dễ hay khó? Dễ hay khó? Dễ hơn ngồi thiền đó. Bây giờ quý thầy ngồi thiền mà đau nhất là cái này, quý thầy lên tán thán và đau nhất gì hết á, mà thành tựu 16 pháp nữa, sướng không? Không có đau nhất. Mà chính cái điểm đó tôi kinh nghiệm vào thấp đó, quý thầy sử dụng cái đó rất là có kết quả. Mà mình dầu cho quý thầy bệnh hoạn nặng cách mấy, quý thầy luôn luôn tưởng đến Phật, nhớ đến Phật, nhớ đến pháp, nhớ đến tăng, thì tức khắc quý thầy vượt qua những chướng nạn. Dầu sau này quý thầy đi làm Phật sự mà đi các nơi luôn, quý thầy luôn luôn tâm niệm như thế thì quý thầy vượt qua hết tất cả những chướng ngại để mà thành tựu con đường Phật quả. Thì chúng ta nghĩ ha, thì sao chúng ta học tiếp.
Quý thầy chấp tay hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thời nguyện độ phiền não.